giờ đi vào từng phần. Thứ nhất là khổ thánh đế, tức là cái chân lý về khổ của bậc thánh. Đó, thường thì theo cái chiều mà của thế gian thì người ta nói cái nhân trước rồi nói cái quả sau. Ở đây thì Phật ngược lại nói cái quả trước rồi cái nhân sau, phải không? Khổ là quả, tập là nhân. Vậy thì Phật nói ngược lại, nói cái quả trước rồi nói cái nhân sau. Vậy là sao? Thường thì người ta nói là nhân thì mới có quả, có nhân mới có quả. Đây thì Phật nói cái quả trước, bởi vì mọi người là đang sống đây là sống trên cái quả trước, phải không? Quả khổ đây, không? Cho nên chỉ cái quả cho mọi người thấy rõ rồi, rồi mới chỉ đến cái nhân, thì mọi người nó sẽ hiểu, không? Còn chưa chỉ cái quả này nói cái nhân, nhiều khi mọi người không tin, không chịu nghe, không? Cho nên chỉ rõ cái quả, thấy rõ để xác nhận rõ. Thì trước á, không, là khổ đó, thì khổ có nhiều, không? Có tứ khổ, rồi bát khổ, rồi 108 khổ, không? Tức là 4 khổ, rồi 8 khổ, rồi 108 khổ, không? Đây thì nó gọn lại là trong 8 cái căn bản, không? Thứ nhất là sanh khổ, không? Thì lâu nay quý vị học Phật nghe nói sanh khổ thì hiểu nghĩa là sanh khổ là gì? Sanh khổ là sao? Chữ sanh ở đây á, không phải là nghĩa là mình sanh ra khóc qua mấy tiếng đó, đó là gọi là sanh khổ, không? Bởi vì sanh ra rồi khóc mấy tiếng đó thì có mấy phút đó thôi, khổ có mấy phút đó thôi, đâu đáng kể gì, phải không? Thì tại sao đây là đặt là sanh khổ, tức là nó đặt nó ngang hàng với là cái mốc là tử, sanh đi với tử, đó là hai cái mà ngang hàng với nhau chứ không phải là tầm thường. Thì vậy còn kia là mới khóc mấy tiếng, mấy phút đó thôi, qua đâu có gì đáng kể, phải không? Cho nên đó là phải hiểu cho sâu cái nghĩa này chứ không phải là nó đơn giản. Đúng nghĩa chữ sanh ở đây á, tức là sanh ra cái ngã này, tức là cái thân năm uẩn này đó, đó là cái mốc khổ lớn ở trong thế gian này. Chính có sanh ra cái ngã này đó thì mới có những cái khổ, khổ lớn, đó là khổ lớn, tức là có sanh ra cái ngã này, có thân năm uẩn này, phải không? Thì mới có bao nhiêu thứ chuyện tập trung vào nó, phải không? Là gây quanh lấy nó, phải không? Tạo thành cái khổ lớn của thế gian. Đó. Bởi có sanh cái ngã này rồi mới có gì? Mới có cha mẹ, rồi có anh chị em, có thầy bạn, rồi có quốc gia, không? Có xã hội, có tôn giáo, phải không? Rồi có gia đình, có nhà cửa, có sự sản, cũng như là có danh vọng, chức tước, thì đủ thứ đó, không? Cũng như có nó rồi mới có đói, có no, có lạnh, có nóng, phải không? Đó, có được, có mất, có sum họp, có biệt ly đó, là bao nhiêu thứ khổ, tức là những cái khổ trong cái vô thường đó nó kéo đến, phải không? Đó. Cho nên hiểu kỹ thì mới đúng nghĩa là phải thấy rõ sanh đó, không, là do sanh ra cái ngã này, cái thân năm ấm này, cho nên là bao nhiêu cái gọi là khổ nó theo đó, cũng như từ có sanh cái ngã này rồi dần dần lớn lên nó mới sanh ra những cái ngã phụ thuộc theo nó nữa, đó là cái ngã căn bản, phải không? Rồi lớn lên nó mới sanh ra những cái ngã phụ thuộc theo nó, nhiều nghĩa là không kể. Cho nên phải thấy hết vậy, tức là sao? Tức là có sanh cái ngã này rồi, không, rồi mới có sanh cái ngã là con, phải không? Cái ngã là anh, là chị, là cha, là mẹ, không, là vợ, là chồng, đó, tức là nó phụ thuộc theo đó, nó tiếp tục nó sanh thêm đó, không? Rồi cái ngã là sao? Là thầy, là trò, là chủ, là tớ, là bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, tiến sĩ rồi, phải không? Là thủ trưởng rồi, phải không? Đó là cũng theo nó, phải không? Đó, cho đến là sao? Cho đến là cái ngã là đạo sư, là pháp sư, là thiền sư cũng theo nó luôn, phải không? Là cứ là có nó rồi thì mới có những cái kia theo nó. Nghĩa là ngàn ngàn vạn vạn cái ngã nó tiếp theo. Như vậy thì không phải sanh là khổ hay sao? Quý vị coi mình sanh cái ngã nào đó, coi nó có vui cái nào, thì sanh cái ngã là con và cái ngã là cha là mẹ đó thì có sung sướng không? rồi cái ngã là thầy là bạn cũng vậy, phải sung sướng không? Đã bao nhiêu cái là phiền phức là nó theo theo đó, phải không? À, cho nên là quán kỹ như vậy đó, không? Thì để thấy rõ lại, không? Cái ý nghĩa sanh là khổ đó, không? Ngài Phó Đại Sĩ, tức là hóa thân của Bồ Tát Di Lặc đó, ở Trung Hoa, không? Ngài có nói về mấy bài kệ về sanh lão bệnh tử đó, thì bài kệ về sanh đó, Ngài nói rằng thức giá bọt nổi giấy, sanh từ ái dục ra, không? Khi xưa từng người lớn, hôm nay trẻ mới sanh. Tức là cái thức này nó gá cái bọt nổi mà tạm giấy ra đây thôi, chứ không có thực gì hết. À, thức nó gá cái bọt nổi thôi, cho nên sanh á, thì từ ái dục ra, từ ái dục sanh ra có thân này, không? À, thì khi xưa á, mình từng là người lớn, bây giờ là đứa trẻ mới sanh. Đó lẫn vẩn trong đó, phải không? À, rồi trồng mắt thì theo người chuyển, môi thấm chờ sửa ra, thương vì quên tánh giác trở lại chịu luân hồi. Tức là đứa bé mới sanh ra có thân này rồi đó, không? Thì cứ mắt nhìn theo người đó thôi chứ đâu có nói năng gì được, rồi môi thì chờ sửa để mà bú mớm thôi. À, thì như vậy tức là sao, là quên mất cái tánh giác sẵn có của mình, không? Nhận lấy cái ngã năm ấm này. À, cho nên thương vì quên tánh giác trở lại chịu luân hồi, nhận lấy cái thân năm ấm này, cho nên là chịu luân hồi sanh tử trong đây. À, cho nên đúng là sanh cái ngã hay là rồi, cho nên từ đó là có khổ. À, thì đó là sanh khổ. À, thì thấy vậy thì mới thấy đúng được cái lẽ thật là sanh khổ, chứ còn không mình nói sanh ra thì cũng khóc qua mấy tiếng, hoặc là sống ở đây thì thấy là tôi cũng thấy cũng vui với khổ gì đâu thấy cũng cười đâu, phải không? Đó, nhưng mà thấy đúng được chỗ cái lẽ thật này đó, mới thấy đúng nghĩa là sanh là khổ. À, đó là lẽ thật như vậy. À, thứ hai là già khổ, không? Già tức là cái ngã này nó bị biến đổi đi, nó bị suy thoái, không còn như ý, phải không? À, như vậy tức là muốn đi không vững, phải chống gậy, phải có người dìu, phải không? Đó, rồi ăn uống cũng khó khăn, tức là mất đi rất nhiều cái tự chủ của mình, phải không? À, rồi già thì nó lại sao nữa, nhiều khi nó còn phát sinh lẩm cẩm, phải không? À, rồi già nó cũng phát sinh nhiều bệnh hoạn, à, giống như chiếc xe cũ, phải không? Nay nó hư bộ phận này, mai nó hư bộ phận kia, phải không? À, để chi? Để đi đến cái chỗ hoại diệt, tức là nó có hư cái này hư kia là mới đi đến chỗ hoại diệt, phải không? À, cho nên theo cái chiều vô thường của nó đó là như vậy thôi, tức là nó phải nghĩa là dần dần nó biến hoại, hư dần dần rồi đi tới hoại, phải không? Thì sự thật á, cái già nó cũng không phải là đợi 70-80 tuổi nó mới già, mà đúng nghĩa là nó già là mình ngồi đây nó đang già trong mình đây nè, tức già từng giây từng phút đây, không? À, nhưng mà tới 70-80 tuổi nó mới hiện rõ ra, tức là trong từng giây phút đó là nó đã già rồi, tức là nó biến hoại dần dần rồi. À, vậy tức là cái ngã này đó nó luôn luôn nó biến đổi, không? Biến đổi không dừng từ lúc mới sinh ra cho đến khi hoại diệt. À, vậy thì có sinh ra cái ngã này là phải chịu già, không? Đó, trừ khi chết yểu, không? Chết yểu là không có già. À, còn quý vị mà tu tiên uống thuốc trường sanh bất tử rồi đó thì gọi là cho giữ được cái trẻ mãi không già đó, nhưng bây giờ cũng không thấy ông tiên nào, đi đâu mất hết rồi, phải không? Cho nên ở thế gian thì rồi cũng phải già. Đó, đó là tức là nó bị cái lửa vô thường nó thiêu đốt, phải không? Đó, cho nên ngài Phó Đại Sĩ đó thì ngài cái kệ ngài nói về già đó là soi gương thì dung nhan đổi lên thêm, không? À, tức là lên thềm á thì sức yếu suy, ôi thôi nay đã già tới lui đều kém đi, tức là soi gương thấy mặt mình nó nhăn, nó già nó đổi rồi, bước lên thềm á, không? thì cũng không nổi. Đó. Cho nên là nghĩa là tới lui đều nghĩa là khó khăn. Thân tợ cây vực thẳm, tâm như rùa nhớ nước, vẫn còn sai hữu lậu, chẳng chịu học vô vi. Thân tợ như cây vực thẳm, tức là sao? Giống như núi nè, cây nó ở bên cái mé vực thẳm đó, nó bám có chút xíu đất ở trong à, tức là sao? Nó dễ sụp, dễ sụp, dễ lỡ. Gió mà không khéo là gió cơn gió mạnh là nó sụp nó lỡ. À, thì già cũng vậy thôi, tức là nó đúng là cây giống như cây bờ vực thẳm đó. À, gió mạnh cái là nó chụp, phải không? Đó. Nhưng mà tâm thì như rùa nhớ nước. À, tức còn muốn bám hoài không chịu bỏ. Phải không? Đó. Tới nước đó rồi mà cũng chưa muốn bỏ. Phải không? À, cho nên gọi là vẫn còn sai hữu lậu, chẳng chịu học vô vi. Tức là còn sai, còn mê, còn muốn bám vào cái hữu lậu này, cho nên chưa chịu học vô vi à, để mà tiến lên giải thoát. À, đó là ngài Phó Đại Sĩ ngài nhắc. Còn trong cái phẩm già của kinh Pháp Cú á, thì Phật nhắc là sắc này bị suy già, ổ tật bệnh mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Tức là nói rằng sắc này nó bị suy, bị già đó, thì những cái ổ tật bệnh mỏng manh đó, tức là chứa nhiều bệnh tật đó, bệnh tật nó cứ tới rồi những cái nhóm bất tịnh nó sắp đổ, sắp vỡ, rồi đi đến cái chết là chấp dứt mạng sống. Thì thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa. Cái thân này ngài nói giống như cái thành, nó chất chứa bằng thịt, bằng xương, quét tô bằng máu. Vậy thôi. Đó. Cho nên rồi nó phải già, suy, rồi đi đến chết. Đó là cái sự vô thường, mỏng manh của nó. Nhưng mà người không hiểu đạo thì bị nó lừa, nó gạt. Cho nên ở đây học đạo đó để mình nhận đúng lẽ thật của nó, để mà không có lầm. Thì đó là mở mắt sáng suốt trí tuệ gì nữa. Đó là nói về cái già. Còn cái bệnh, bệnh cổ, thì theo cái bài kinh ban đầu á, bài kinh gọi là Chuyển Pháp Luân đó, thì lúc đó Phật chỉ nói sanh lão tử thôi, chứ không có nói bệnh. Bởi vì bệnh là cái theo sau. Nhưng mà các chú giải về sau này á, thì mới thêm bệnh. Đó. Nghĩa là bây giờ có sanh ra cái ngã này, thì nó là cái thứ vô thường, cho nên rồi nó cũng phải có bệnh đi theo. Đó. Tức là những cái tổn thương đến cái ngã này. Thấy không? Đó. Tuy là người khỏe mạnh, nhưng mà cái mầm bệnh nó cũng vẫn có, gặp duyên thì nó phát. Thấy không? Đó. Ai dám nghĩa là bảo đảm mà giơ tay là tôi là khỏe mạnh không có bệnh gì hết. Phải không? Đó. Cho nên bởi vậy là người mà sống á thì có cái lo về bệnh. Tuy khỏe vậy nhưng mà cũng lo, không lo bệnh. Phải không? Cho nên chuẩn bị lo bệnh hết, sợ mắc phải bệnh. Cho nên đó là cái khổ của thế gian. Mà thân này đúng là một cái ổ bệnh, cho nên gọi là một cái ổ vi trùng á. Cho nên cũng không có vui sướng gì. Đó. Bởi vậy mà cái bài kệ của ngài Phó Đại Sĩ đó, là ngài nhắc đó, là chợt mắc bệnh trầm trọng, thân nằm bệnh liệt giường, vợ con buồn chẳng nói, bè bạn chán đến gần. Không? Tức là khi mà mắc bệnh nặng nằm liệt trên giường đó, thì vợ con nghĩa là buồn hết muốn nói. Lúc đó là buồn bã, bạn bè chán đến gần, đau nhức rút ngàn mạch, rên xiết động xóm làng, chẳng rõ đường hiểm trước, vẫn buông tình tham sân. Tức là những cái đau nhất đó, nó rút trong gân, trong mạch đó, rồi nhiều khi còn rên rỉ rồi nó động cả những người xung quanh, phải không? Vậy thì đó là cái đường hiểm đó, rõ vậy đó mà còn chưa rõ, mà còn sao nữa, vẫn buông tình tham sân. Tới nước đó là không thấy mà cũng vẫn còn tham còn sân, đó cứ theo cái tình tham sân. Thì mới thấy là đó là cái mê lầm mà của mình. Cho nên đây học để nghĩa là biết rõ cái nghĩa là cái bản chất của thân nó là như vậy thôi, nó là vô thường, nó là mong manh, là bệnh tật. Cho nên nhiều khi còn khỏe mạnh đó không? Thì ai mà nói động gì cái là muốn nổi sân đợi đùng đùng đó thì phải nhớ lúc mà bệnh mà nằm liệt giường là lúc đó là dỗi sân. Phải không? Đó, phải nhớ không? Như vậy thì để bớt cái lòng tham sân, bớt cái lòng kiêu ngạo, đó là để mà sống theo cái đạo lý, đó là gọi là cái thấy được rõ cái bệnh khổ. Rồi cái thứ tư là chết khổ. Đây là cái khổ lớn đi đôi với cái sanh, thấy không? Là có sanh ra cái ngã này, cái thân năm ấm này thì phải đi đến cái chết, tức là hư hoại, thấy không? Đó là cái điểm gọi là cái điểm hẹn phải đến, thấy không? Coi như đó là cái điểm hẹn phải đến, nhất định phải đến, thấy không? Có ai muốn từ chối không? Dù gì là cũng phải đến, nào đó, muốn từ chối cũng không được, phải không? Đó, nhiều người cũng rất muốn từ chối nhưng mà cũng không thể từ chối được, phải không? Đó, cho nên dù muốn dù không gì cũng phải đi đến. Đó, nhưng thường á thì người ta lại muốn cái ngã này nó trường tồn, nó còn mãi, phải không? Chứ không muốn nó mất, cho nên nó mất là khổ. Đó, nghĩa là muốn mà không được rồi cũng phải bỏ, không? Muốn nó còn hoài còn hoài nhưng mà rồi cũng không được, như ý cũng phải bỏ nó, không? Nhiều khi chưa muốn bỏ là cũng phải bỏ. Phải không? Đó, thì đó là một cái khổ lớn của thế gian, không? Rồi nghĩa là thêm nữa đó, không? Là khi mà bỏ cái ngã này á, rồi sao? Rồi phải lo nè, bỏ cái ngã này rồi ta sẽ ra sao? Rồi bao nhiêu cái tạo tác trong cuộc đời này á sẽ còn lại cái gì? Rồi ta sẽ nương vào đâu? Đó là những cái khổ lớn, không? Đó, nghĩa là nó mờ mịt không biết gì hết, không? Đó, nó bối rối, không? Cho nên trong luận Du Già đó có nêu lên năm cái tướng của cái tử khổ, tức là khổ vì chết. Một là xa lìa của cải vật chất, không? Khổ là buông bỏ hết những của cải vật chất, tạo bao nhiêu sự nghiệp tới giờ buông hết, không? Cho nên nhiều người mà người tới chết mà khó chết là bởi vì nhớ của hoài đi không được. Phải không? Tạo của nhiều quá, tạo mồ hôi nước mắt cả đời, giờ tới đó bỏ, cho nên nhớ đi không được, cho nên khó chết. Đó. Thứ hai á là xa lìa bạn bè, giờ bạn bè cũng là bỏ hết, thân thuộc thân thiết mấy giờ cũng bỏ đi hết, đi một mình thôi, không ai đi theo. Thứ ba là xa lìa quyến thuộc, bạn bè quyến thuộc đều xa lìa hết, không ai đi theo hết. Rồi cái thứ tư á là xa lìa cái tự thân của mình, tức là xa lìa nơi cái tự thân này. Đó, lâu nay là sao tưng tiêu nuôi dưỡng nó đủ thứ bồi bộ nó, giờ bỏ mình muốn nó đi theo cho có bạn cũng được, phải không? Đó. Rồi thứ năm là chịu đựng mọi cái nỗi buồn khổ nặng nề lúc lâm chung, tức là lúc lâm chung đó, những cái khổ mà nó đau đớn, rồi nó nghĩa là làm mất tinh thần á, không? Lúc đó là nó kéo đến, mà các trong kinh luận nào có diễn tả đó, lúc khổ đó giống như là là con cua mà bị lột sống rồi đó, con cua bị lột cái vỏ mà lột sống rồi đó, không? À, thì lúc này cũng vậy, chết là sắp lột bỏ cái thân này nè, mà lúc đó là nó khổ giống như là con cua bị lột vỏ rồi đó, không? Lột mà lột sống rồi đó. Rồi bao nhiêu những cái mà gọi là những cái mà mình tạo tác một đời đó, lúc đó là nó quay lại, không? À, cho nên nhiều cái nó dằn vặt khổ, không? Cho nên cái gọi là cái tử khổ, không? À, là cái mà ai là cũng ghê sợ.